Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và chương trình này lật lại những trang sử oai hùng của Việt Nam Cộng Hòa. Những trang sử có thể bị viết sai bởi người quốc gia, cũng có thể viết sai bởi các ký giả ngoại quốc vì nhiều lý do khác nhau. Và giáo viên một lần nữa xin kính gửi lời chào đến chú Phạm Văn Tiền, một cựu sĩ quan quân lục Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng sĩ quân lục chiến. Xin kính gửi lời chào đến chú ạ.
Chào giáo viên, rất hân được làm được làm việc với con, đây là lần thứ hai, cảm ơn con nhiều.
Dạ vâng, đây là lần thứ hai được hân hạnh trò chuyện với chú trên làn sóng của đài Radio 1160 AM. Kính chú thì người Việt quốc gia của chúng ta đang bước vào những trang sử đau thương của tháng Thi Đen, và chúng ta cũng đang chuẩn bị tổ chức ngày quốc khận 30 tháng 4 trên toàn thế giới. Nơi nào có người Việt quốc gia tị nạn cộng sản thì chúng ta luôn kỷ niệm ngày quốc khận này. Thì giáo viên cũng có đọc một cái bài viết của chú trên các hệ thống truyền thông. Chú có viết mỗi độ tháng tư về có cái đoạn như sau: mỗi năm có 12 tháng, ta cứ như hoài mỗi tháng tư, thêm một lần nữa tháng tư lại về. Tháng tư xứ người chợt nhớ, tháng tư xứ mình. Tháng tư ấy đã đánh dấu một đoạn đường dài lưu lạc của tập thể người Việt tha hương. Tháng tư với ngày cuối tháng nhạt nhòa nước mắt mà chúng ta muốn quên nhưng không thể nào quên được. Tháng tư đen ngày vong quốc hận, chiều 30 đất nước cũng mù tan. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, nói tới ngày hôm nay thì 48 năm về trước, là ngày buồn và thảm nhất trong dòng sử của dân tộc Việt Nam, một chế độ Cộng Hòa. Sau hơn 20 năm gây dựng cùng bao xương máu cũng đã đổ xuống thì phút chốc cũng đã tan thành mây khói. Và cuộc tháo chạy của đồng minh trước sự xâm lăng thô bạo của chủ nghĩa Cộng sản toàn cầu cũng đã làm cả miền Nam bàng hoàng sử sốt. Thì người dân không có kìm nổi sự sợ hãi nên cũng đã bỏ chạy, lấy thân những xác người lên đê ngoài biển cả, hoặc bỏ nắm xương tàn tận mãi về rừng sâu, thì cả đất nước cũng đã biến thành máu từ khi mà Cộng sản tràn vào. Nhiều chiến sĩ can trường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã chiến đấu bảo vệ thủ đô cho đến giờ phút cuối, thì có rất nhiều sự tổng kết, trong đó có các tướng lãnh anh hùng. Thì là thế hệ con cháu sau này thì chú có thể cho biết tại sao quân lực Việt Nam Cộng Hòa hơn cả triệu quân cùng sự yểm trợ mạnh mẽ của đồng minh Hoa Kỳ có thể để cho miền Nam rơi vào tay Cộng quân Bắc Việt ngày 30 tháng 4 đau thương đó thì chú?
Cảm ơn con. Tất cả mọi việc ở trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Là một chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong binh chủng sĩ quân chiến, chúng ta có mặt trên hầu khắp các chiến trường từ ngoài vĩ tuyến 17 vào trong Cà Mau, suốt hơn 20 năm bảo vệ miền Nam trước sự xâm lăng của Cộng sản. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu rất kiên cường, mang về những chiến tích rất là oanh liệt như là Bình Long Anh Dũng, Quảng Trị Kiêu Hùng, Công Tâm Bất Khuất. Nhờ vậy mà miền Nam phồn thịnh và giàu có tương đối so với các quốc gia láng giềng lúc bây giờ. Trong khi miền Bắc Cộng sản thì dân chúng nghèo đói, sơ sát, có một quân đội thua kém rất nhiều và phương tiện vật chất cũng như trang bị thô sơ, không đủ lực lượng hùng mạnh như là quân lực Việt Nam Cộng Hòa gồm hải lục không quân được đồng minh yểm trợ thành lập. Nhưng vấn đề miền Nam bất hoài tầm tay của quân và dân miền Nam. Chương trình ngày hôm nay nói chuyện với con, chú chỉ đề cập đến nguyên nhân sâu xa, còn nguyên nhân gần vì sao miền Nam bị mất quá nhanh và bất ngờ như vậy trong một chương trình khác vào 30 tháng 4, tức là trong vòng chỉ có một tháng từ cuối tháng 3, đầu tháng 4 là rút về trong Nam và cuối cùng là lọt vào tay Cộng sản vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì chú sẽ nói chuyện vào một chương trình khác. Trong câu trước này á, chú chỉ đề cập là vấn đề là nguyên nhân sâu xa gì đâu mà dẫn đến quân lực Việt Cộng Hòa và đã bị bức tử đó con.
Thưa chú, vậy nguyên nhân là như thế nào thưa chú? Thì tại vì qua những sách báo mà Lê Phương đọc được thì cuộc chiến của Việt Nam Cộng Hòa với Cộng sản Bắc Việt đó đã kết thúc một cách rất là bất ngờ, gây cho Việt Nam Cộng Hòa những thất bại ngoài những cái dữ liệu về những cái nguyên nhân gọi là do vô nhân đạo mà đồng minh cũng đã cố ý tạo ra cho Việt Nam Cộng Hòa, như là họ cũng đã cắt viện trợ quân sự cần thiết, đều bị cắt, quân lực Việt Nam Cộng Hòa không được tái tiếp tế đạn dược, phương tiện chiến đấu hư hỏng không được thay thế. Thì chú nghĩ sao về cái thảm trạng này?
Con có theo dõi và cái nhận xét con rất là đúng. Trang sử Việt Nam Cộng Hòa đã bị lật qua cùng với một số lực lượng quân đội hùng mạnh. Chúng ta, những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa một thời xông pha lửa đạn, hơn 250.000 đồng đội đã hy sinh vì tổ quốc, cùng hơn 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ đã tử trận trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do trong suốt 20 năm. Chúng ta đã tận lực chiến đấu, đem xương máu mình để bảo vệ mảnh đất cha ông trước sự xâm lăng thô bạo của chủ nghĩa cộng sản toàn cầu. Tuy nhiên, chưa tròn phận sự vì vận nước nổi trôi, chúng ta không thành công, nhưng chúng ta cũng đã thành nhân. Bên cạnh những phong trào lợi dụng phương tiện truyền thông phản chiến, mai thay còn có những một ít người có lương tâm như nhà báo Jean Lacouture của một nhà báo Pháp đã rơi nước mắt khi tường thuật lại những gì ông đã tận mắt xảy ra chứng kiến tại mặt trận An Lộc vào giờ phút cuối cùng. Những người lính của sư đoàn 18 bộ binh dưới sự lãnh đạo của thiếu tướng Lê Minh Đạo bằng hết sức mình đã đánh những cánh tuyệt vời trong những giờ phút hấp hối của miền Nam. Ông đã phải nói lên cái quân lực đó quả thật gian dạ và anh hùng, họ chiến đấu vô cùng ngoạn mục và tôi rất khâm phục họ. Hơn 20 năm ròng rã chiến đấu khốc liệt, có khi cả hai bên giành giật nhau từ cánh rừng, dòng sông, con đường, góc phố bằng sức mạnh và vũ khí của ngoại bang. Để rồi kết thúc sau cùng, cả nước bị nhuộm đỏ, đầy máu bởi chủ nghĩa cộng sản còn toàn cầu. Cuộc chiến của chúng ta vừa qua là một cuộc chiến ý thức hệ giữa điều xấu và cái tốt. Người Mỹ và các thế lực đồng minh một khi đã không còn tìm được bất cứ lợi lộc nào nữa, vì quyền lợi riêng tư của họ, họ sẵn sàng từ bỏ những chiến hữu đồng đội mình không do dự và không tư tiếc. Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử, bị bán đứng bằng một hiệp định ngưng bắn buộc phải ký tại Paris ngày 28 tháng 1 năm 1973. Trong đó có sự tham dự của Mặt trận Giải phóng miền Nam là một tổ chức quả duy của Cộng sản Bắc Việt. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu dù bất mãn không đồng ý, nhưng mà trong tình thế bắt buộc, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chấp nhận và chúng ta bắt đầu là mất miền Nam, bắt đầu từ cái hiệp định Paris này. Thì vì hiệp định Paris này đó, thì nói là những đội nào ở đâu thì nằm ở đó, tức là những vùng đất nào mà Cộng sản đã chiếm được là của Cộng sản, của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Còn những vùng đất nào của Việt Nam Cộng Hòa là của Cộng sản Việt Nam Cộng Hòa, không có tranh chấp, không đánh nhau nữa. Như vậy là miền Nam Việt Nam đã mất một phần lãnh thổ bằng cái hiệp định Paris đã ký ngày 28 tháng Giêng năm 1973. Thì theo cố thống tướng Westmoreland, người chỉ huy trực tiếp quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam đã thừa nhận, chúng ta không thua tại Việt Nam, nhưng chúng ta đã không giữ đúng lời cam kết đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, xin lỗi các bạn cụ quân nhân của quân lực miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn. Cũng tương tự như lời nhận xét này, cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger đã phải thú nhận, sự thảm bại tại Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 75 là do Hoa Kỳ gây ra chứ không phải là do Việt Nam Cộng Hòa. Người Cộng sản nói rằng miền Nam Việt Nam là lính đánh thuê, nhưng sự thật cuối cùng họ cũng đã xác nhận rằng chính Tổng Bí thư Cộng sản Lê Dũng, người lãnh đạo sự nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, phải tự thú nhận rằng ta đánh đây là đánh Mỹ, đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa anh em, cho cả nhân loại. hay nói đúng hơn, họ là những tên lính đánh thuê chém mướn cho tập đoàn cộng sản quốc tế, đặc biệt là tiền đồn của người lính tiên phong của thế giới vô sản. Dù lý luận cách nào đi nữa thì cuộc chiến này đích thực là thế giới vô sản giải phóng miền Nam khỏi sự giàu có phồn thịnh của thế giới tư bản. Cái ác đã thắng điều kiện. Trong hiện tình hiện nay bây giờ, con đã biết khi mà đồng minh đã quyết định bỏ rơi nước nào thì chắc chắn đất nước đó sẽ rơi vào kẻ thù. Chỉ con đã thấy ở Afghanistan và tại đất nước Ukraine hiện tại, đất nước và con người dân Ukraine kiên cường chống trả mạnh liệt trước cuộc xâm lăng của Liên Xô còn đứng vững đến ngày hôm nay nhờ sự yểm trợ mạnh mẽ của các nước phương Tây và đặc biệt chính phủ Hoa Kỳ là nước lãnh đạo trong khối NATO. Con có gì còn hỏi chú nữa?
Dạ vâng thưa chú, thì hồi nãy trong cái câu trả lời của chú có nhắc đến cái hiệp ước Ba Lê đó. Vào năm 1973 thì trong cái hiệp ước này có một cái điều khoản rất là quan trọng là các bên tham chiến phải rút hết quân đội ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa, và Mỹ đã tuân hành theo cái ý muốn của họ. Nhưng Việt Cộng họ đã không rút một cái tên lính về Bắc mà còn lén lút đổ quân thêm vào miền Nam nữa. Thì Hoa Kỳ họ cũng biết rõ cái việc này nhưng họ tảng lờ như không. Thì chú, theo chú thì chú nghĩ sao về đồng minh của mình?
Ở đất nước nào cũng vậy hết. Người Mỹ họ đã rất nhiều tiền và của đổ vào để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Nhưng mà họ thấy khi phong trào phản chiến, dân chúng phản đối, thì họ bắt đầu họ có chương trình là Việt Nam hóa chiến tranh là vào năm 1973. Mà mình còn cầm cự tới 30 tháng 4 75 là mình giỏi lắm rồi. Tức là Việt Nam hóa chiến tranh, Việt Nam tự túc. Còn những cái mà quân trang, quân vụ, súng đạn, vũ khí, mình tự lệ thuộc vào vũ khí của Mỹ. Còn bây giờ họ cúp viện trợ, cúp súng, cúp đạn, rồi á là mình muốn chiến đấu, thì mình lấy gì mà mình chiến đấu. Và đó là những cái trận đánh sau cùng mà từ năm 73 tới 75 rồi mình thiếu thốn đủ thứ hết trơn hết toàn. Và trong đó Cộng sản Bắc Việt á, mặc dù họ yếu hơn mình, nhưng họ được tất cả các nước cộng sản chi viện và một tập đoàn cộng sản quốc tế chi viện với sự đi đêm của Hoa Kỳ, tức là đồng ý để từ từ mất vào miền Nam Việt Nam theo ý của cái hiệp định Paris và của chính phủ Hoa Kỳ. Thì đó là cái lý do mà sâu xa Việt Nam Cộng Hòa dù giỏi thế nào, dù thiện chiến cho dù đánh thế nào, nhưng rồi cuối cùng cũng phải buông súng mà chịu thua thôi con.
Thì chắc chắn điều đó thưa chú, tại vì khi đó là miền Nam Việt Nam đã không có được người đồng minh của mình là Hoa Kỳ giúp đỡ từ súng đạn, thì trong khi Cộng sản Bắc Việt đó thì họ được nghe tàu cộng gì giúp đỡ. Nhưng mà có điều là họ, Việt Cộng họ không có theo cái hiệp ước Ba Lê, tức là họ phải rút quân ra thì họ cũng còn lén đổ quân vào nữa. Như giống như cái vụ Mậu Thân cũng vậy. Thưa chú thì, nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì cũng còn rất là nhiều người vẫn tin vào Việt Cộng. Vẫn tin vào Cộng sản thưa chú.
Thì như ông Tổng thống Thiệu đã nói, để nói một câu để đời là những đi đừng tin những gì Cộng sản nói mà hãy xem những gì Cộng sản làm. Họ nói hưu chiến nhưng họ đánh như là trận Tết Mậu Thân ở Sài Gòn Chợ Lớn năm 1968, và thảm cảnh mà người dân Huế đã bị chém giết, bị đủ thứ là cũng miền Nam mình là lúc nào cũng tin vào những điều đã ký kết, nhưng mà Cộng sản luôn luôn lúc nào một lợi dụng và họ sẵn sàng vi phạm. Thì đó là một cái chủ trương của Cộng sản như ông Thiệu đã nói.
Cho nên tôi hỏi là trong cái cuộc hành quân triệt thoái tại Cao Nguyên tháng 3 năm 1975 do quân đoàn 2 quân lục Việt Nam Cộng Hòa tổ chức trên cái liên tỉnh lộ 7 ở Pleiku, Phú Bổ cũng đã bị tổn thất 80% quân số, thì Cũng trên cái con đường ác nghiệt này, nhiều năm về trước thì quân đội khác cũng đã bị Việt Cộng đánh cho tan nát. Chú là một sĩ quan tác chiến kinh nghiệm, thì chú có thể cho biết là cái sự thiệt hại này là lỗi do chiến thuật của quân đoàn hay là do trách nhiệm chiến lược của tổng tư lệnh?
Nói đúng ra đó thì cái cuộc mà lui binh mà của quân đoàn 2 mà tỉnh Dương Thịnh bà con đã cũng có theo dõi, chú định những cái cuộc mà lui binh mà để mất mà nhanh như vậy đó, vào một cuộc nói chuyện khác, đó là nguyên nhân gần tại sao mà mình còn đủ lực lượng mặc dù thiếu súng đạn, nhưng mà còn đủ lực lượng mà mình không chịu bảo vệ, mà để xảy ra một cuộc lui binh hỗn độn chưa từng xảy ra từ cái cuộc lui binh của chú ở lữ đoàn 147 và cái cuộc lui binh của cái tỉnh lộ 7, nó còn tàn tệ hơn là cuộc lưu binh của mình ở một nữ đoàn một bài như vào tháng 3 nữa. Thì những cái đó là nguyên, đó là những nguyên nhân gần thì chú dự định là sẽ nói vào ở trong một chương trình cao nhân cái ngày quốc hận 30 tháng 4 đó con.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Trong những ngày tháng tư đau buồn này thì chú có thể cho biết, cũng như chú cũng biết là nơi nào có người Việt tị nạn cộng sản thì đều có tổ chức tưởng niệm hàng năm để nhớ về những ngày đoàn sen của miền Nam và lên án những tàu thuyền cộng sản thì tại địa phương Ta Lát Phục Quốc. Năm nay mình có tổ chức những cái ngày tưởng niệm đó không thưa chú?
Hàng năm địa phương mình vẫn là tổ chức đó con. Thì theo chú được biết đó là ngày 23 tháng 4 và tưởng niệm tháng tư đen tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Arlington, do ủy ban bảo trì tượng đài Việt Mỹ tổ chức, và người đứng ra tổ chức là thế hệ con cháu Việt Nam Cộng Hòa, bác sĩ Đàm Thiện Hưng đã gửi thư mời. Ngày 29 tháng 4 là tại khuôn viên chợ Bến Thành, do ủy ban bảo trì tượng đài Đức Thánh Trần tổ chức. Ngày 30 tháng 4, cộng đồng Hạt Sa Răng cũng tổ chức. Ngày 30 tháng 4 tại Asantam Square, và 30 tháng 4 cũng được tổ chức tại cộng đồng Đà Lạt. Ngoài ra, có nhiều người thắc mắc và chính bản thân chú cũng thắc mắc là có một cơ sở thương mại tại Asantam Square. Thay vì ngày tháng tư buồn, tháng tư đen, nhưng mà họ tổ chức một cái buổi lễ gọi là buổi lễ mừng xuân, có thể là ngày hôm nay hay là ngày mai, chắc là ngày mai, trong cái tháng tư đen này, mà do một số ca sĩ là những người đã tị nạn cộng sản tại hải ngoại đứng ra tổ chức. Mà theo con biết đó, tháng tư đen này là trong nước của Việt Cộng họ tổ chức lớn lắm, đại thắng mùa xuân, họ ca hát, họ nhảy múa, họ ăn mừng vậy đó. Nhưng mà tại sao địa phương mình có những cái người đã từng là tị nạn cộng sản qua đây sống nhờ tiền của chính phủ, tính tiền kiếm ra được tại chính phủ Hoa Kỳ này, tại đất nước Hoa Kỳ này trở nên giàu có, mà ngày hôm nay hợp tác với một cái tổ chức thương mại để mà tổ chức mừng xuân? Thì chú thấy cái điều này là chú thấy bất bình. Và chú nghĩ rằng đó, chính ông Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trước khi ông mất, ông có nói như thế này. Ngày 30 tháng 4 á, là ngày tháng 4 á, là có 100 người vui, nhưng mà cả 1 triệu người buồn. Thì 100 người vui đây á, thì chú không có biết là một, những người tổ chức này nó có nằm ở trong 100 người vui này hay không. Nhưng mà họ là 100 người vui mà sống đời tị nạn ở đất nước Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng đó, họ nên trình diễn những nhạc xuân vui của Cộng sản hơn là trình diễn những bản nhạc của các ca nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam Việt Nam đã từng một thời lao tù Cộng sản và không còn diễn diện trên đất nước này nữa. Điều này nếu mà họ làm đó thì thật là đúng rồi, vong ơn đối với những người đã mất, và vong ơn với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và vong ơn đối với người sĩ nạn cộng sản đã ủng hộ họ và Đó là một cái điều mà tâm tư của chú cũng như nhiều người ở đây họ thắc mắc. Thì đó là cái trả lời câu hỏi con. Còn con có điều gì hỏi chú thêm về cái này 30 tháng 4 này phải không?
Dạ vâng, cảm ơn chú Phạm Tiền rất là nhiều. Có lẽ là ngày 30 tháng 4 có những người giống như thật sự nếu như Nhỏ Quyên thì cũng không có sinh ra trong cái thời trước năm 1975. Nhưng mà Nhỏ Quyên cũng hiểu tại sao là mình đặt chân tới cái đất nước Hoa Kỳ này. Cái lý do sâu xa là tại sao mình đến đây ngày hôm nay, tại sao mình phải sống lại là sống lưu vong. Ai cũng mong muốn được sống trên quê hương của mình. Ai cũng mong muốn được nói tiếng Việt của mình, cả ngôn ngữ của mình, được sống trên đất nước của mình. Nhưng mà mình phải sống ở một đất nước khác thì lý do mình cũng phải nên hiểu tại sao mình có mặt ngày hôm nay. Có một số người thì có thể mình cũng không có thể là không hiểu tại sao họ cố ý làm họ, hay là họ quên cái thời gian 48 năm. Đối với họ, họ nói là bây giờ tôi đã 48 năm rồi, cứ quên đi, cứ tại sao phải thế này. Nhưng mà người cứ nghĩ nếu mà vẫn là con cháu, gọi là con cháu Lạc Hồng, thì vẫn phải nghĩ tại sao ở cái đất nước Hoa Kỳ này mình gọi là tạm dung ở cái đất nước này. Cảm ơn chú một lần nữa, xin mời chú.
Cảm ơn con cũng có những phát biểu, những ý kiến rất là xây dựng cho cái ngày, những ngày tưởng niệm tháng tư đêm năm nay. Đây là tháng tư, cho dù ngày nào cũng vậy, là đã là tháng tư đêm, là Black April, thì không có cái gì vui, chỉ có buồn và nhớ lại quê hương xứ sở, nhớ lại những anh hùng, những vị tướng đã sủng tiếc, những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã sủng tiếc để bảo vệ bảo tồn cái sứ mạng lịch sử mà đất nước và dân tộc Việt Nam đã giao phó cho họ. Thì đó là một cái ngày đau thương ghê gớm, tháng tư đau thương ghê gớm. Nhiều tướng lãnh, như con biết là 5 vị tướng lãnh đều tử tiết và không có chịu ra nước ngoài. Đó là những anh hùng dân tộc, và lễ lọc nào người ta cũng tưởng niệm những vị tướng đó. Đây là tháng tư đen. Thì đó là câu chuyện của chú con nói chuyện ngày hôm nay. Còn cái chuyện mà chú nói là còn cái nguyên nhân mà gần á, tại sao mà mình mất? Mình có thể mất là đương nhiên là mất rồi, nhưng mà mất một cách quá nhanh, mà đến đâu thành cộng sản á, nó không có ngờ là nó mất nhanh như vậy. Nó đi coi như là đi chỗ không người. Bữa nay thì ở Huế, ngày mai là Đà Nẵng, rồi ngày mốt rồi Xuân Lộc, rồi bữa kia là Sài Gòn, rồi quốc lộ Hùng Vương, rồi Bộ Tư lệnh Nhảy Dù toàn thể Việt Nam. Quá nhanh, và nó không, đến nỗi nó không ngờ như vậy. Thành thử ra đó là một cái đề tài khác mà chú cháu mình sẽ nói chuyện trong một ngày khác. Cảm ơn con nhiều.
Dạ, xin kính chào chú.
Hỡi người lính chiến không quân trang, xuống phố trưa nay với hàng sứ đoàn. Từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng phong kiến sông núi Việt Nam. Xưa người chiến đấu giữ xe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ phố anh. Người lính dùng một lần là muôn tú, thản nhiên ngồi từ ngày an phú, ngày tháng thương tan hoang. Người lính không còn đây, không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng. Người lính không cô đơn, chiếc lưu vong vẫn im gian khắp lòng. ngày làm ngày ăn ngày chị ngày em xin phép hôm nay dưới đường cờ này gọi người xin đâu ơi nhìn thấy hoa gọi người cùng lên để biết mẹ đông gọi mẹ tin đồ gọi ta quân lập có chúng con ba triệu đầu màu năm góp đến muôn năm một tấm lòng
góp đến muôn năm góp đến muôn năm
hỡi người lính chiến không quân trang tôi khóc nghe anh dòng lệ vui mừng khi đã trùm trùm bàn tay chung hướng cứ xây thành một cầu lý tưởng xa thường quyền giải phóng tôi